Chúng ta trở lại với chương trình học hỏi Thánh Kinh 100 tuần sau thời gian nghỉ Tết. Và khi các anh chị trở lại đây thì là trở lại trong bầu khí của mùa chay. Hôm nay là buổi đầu tiên cho nên ta chưa có tiếp tục sinh hoạt như mọi khi, tức là có một giờ chia sẻ theo nhóm, rồi sau đó mới tập trung về đây để người hướng dẫn có thể nhấn vào một số điểm quan trọng trong những chương Thánh Kinh mà chúng ta đọc. Hôm nay tôi sẽ dành thời giờ này để chia sẻ với các anh chị một đoạn Thánh Kinh mà nó nối kết với khung cảnh phục vụ của mùa chay. Bởi vì chúng ta đang sống trong mùa chay. Tôi nhớ là lớp của chúng ta trước Tết đó, mình đang đọc sách Ezekiel gần hết rồi, đúng không? Và sách Isaiah thì ta đã đọc từ trước, nhưng mà có Isaiah đệ nhất, có Isaiah đệ nhị và cả Isaiah đệ tam nữa. Thế cho nên cứ theo tiến trình của lịch sử thì sau khi đọc sách Ezekiel, chúng ta lại đọc tiếp Isaiah đệ nhị. Hôm nay không có giải thích tất cả các chương, nhưng như tôi mới nói đó, tôi sẽ chọn một chương thôi. Hay đúng hơn, tôi sẽ chọn một bài ca rất nổi tiếng của Isaiah đệ nhị, được Giáo hội Công giáo chọn đọc trong mùa chay và là ngày quan trọng nhất của mùa chay, đó là ngày thứ sáu tuần thánh. Thế cho nên bản văn này nó có một ý nghĩa đặc biệt. Thế bây giờ mời tất cả các anh chị lấy sách Isaiah ra, chương 53, tựa đề là bài ca Người Tôi Chung. Tôi thì vẫn quen và phải nói là vẫn thích dùng cái từ người tôi tớ đau khổ. Ngày xưa tôi học Thánh Kinh là vẫn quen với cái từ người tôi tớ đau khổ. Và tôi đọc bằng tiếng Pháp cũng như tiếng Anh thì người ta cũng dịch như vậy. Chúng ta sẽ đọc từ chương 52 câu 13 cho đến hết chương 53. Đọc một lần để có một cái nhìn tổng quát. Sau khi có cái nhìn tổng quát như vậy, tôi sẽ dẫn các anh chị đi từng phần một để chúng ta phân tích bài ca này và đồng thời để giúp cho mình suy niệm trong mùa chay nữa. Một trong những mục đích của phương pháp học Thánh Kinh 100 tuần, tôi đã nói từ đầu và hình như đã lặp đi lặp lại mấy lần, đó là không phải chỉ học lý thuyết, mà làm sao giúp các học viên nối kết lời Chúa với đời sống, nối kết lời Chúa với cử hành phụng vụ nữa. Đây là một cách để vừa giúp chúng ta nối kết Thánh Kinh với cử hành phụng vụ. Bởi vì bản văn này được chọn để đọc đúng vào ngày thứ sáu tuần thánh, và đồng thời nối kết với đời sống đức tin của mình. Chúng ta cùng đọc nhé. Này đây, người tôi chung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi chung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? Người tôi chung đã lớn lên tựa chồi cây trước nhan thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong, đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi không đếm xỉa tới. Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngã, nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta.
Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như kiều câm nín khi bị xé lông, người chẳng hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, buộc tội rồi bị thủ tiêu, dòng dõi của người ai nào nghĩ tới. Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt. Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi chung của ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, ta sẽ ban cho người muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, người sẽ được chia chiến lợi phẩm. Bởi vì người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân, nhưng thực ra người đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.
Chúng ta đọc luôn một lúc như vậy, nó hơi dài, nhưng giúp cho mình có một tầm nhìn tổng quát về tất cả bài ca nói đến người tôi tớ đau khổ.